Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Chí, Phó Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phật học tỉnh Bạc Liêu, kính thưa Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu và tất cả quý Đại Đức Tăng Ni thân mến, nhân chuyến viếng thăm và làm từ thiện tại chùa Giác Hoa, chúng tôi thân gửi đến tất cả quý Đại Đức Tăng Ni đề tài bảy thuận duyên để chuyên tu. Đây là nội dung của phần thanh tịnh đạo luận 127 và tương đương với sớ giải của luật tập 2 trang 429 và sớ giải của Trung Bộ tập 2 trang 911 bản Pali. Thì trong ba tác phẩm đó, Ngài Phật Âm đã có công trích dẫn ở những xuất xứ khác nhau thuộc Kinh Tạng Pali về bảy thuận duyên mà các hành giả chuyên tu đó cần thực tập để việc tu tập của mình có kết quả bây giờ và tại đây. Trước khi phân tích ứng dụng về vấn đề này đó, chúng tôi muốn gợi lên một cái bức tranh nhỏ về tông chỉ của Đức Phật và phương pháp mà chúng ta tiếp cận làm đạo hiện nay đó, vốn có gốc rễ từ Trung Quốc. Tông chỉ Đức Phật đó là dựa vào tứ diệu đế. Các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc đó thì dựa vào quan điểm của các vị tổ sư. Giữa Phật và tổ sư đó, chúng ta thấy có một khoảng cách rất lớn. Lý do rất đơn giản, Phật là tuệ giác vĩ đại, còn các bậc tổ sư đó là những người dựa vào tuệ giác đó triển khai và ứng dụng Phật pháp từ cái kinh nghiệm của bản thân mình, cho nên không phải phương pháp của tổ sư nào cũng chuẩn và đạt được những cái yêu cầu tâm linh như chính Đức Phật đã dẫn dạy. Thì đây là cái nội dung rất tế nhị vì nó liên hệ đến bản chất các pháp môn đang được lưu hành tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên, bao gồm luôn cả Tây Tạng. Về bản chất bộ phái đó, thì hai trường phái đầu tiên, Đại Chúng Bộ và Trưởng Lão Bộ đó, đều thống nhất với nhau về các lời dạy nguyên thủy của Đức Phật và lấy tứ diệu đế, tức bài kinh Chuyển Pháp Luân, làm trọng tâm của phương pháp tâm linh. Và phương pháp tâm linh này đó có thể ứng dụng nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người, bao gồm vấn nạn chính trị, vấn nạn tôn giáo, vấn nạn xã hội, vấn nạn kinh tế, vấn nạn giáo dục và nhiều vấn nạn khác. Còn ở mức độ cấp độ đó thì nó có thể ứng dụng để giải quyết các vấn đề quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Từ hai trường phái chính đó, Phật giáo Ấn Độ có 20 bộ phái. Nghiên cứu về bản chất các bộ phái trong tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận, tức là các quan điểm dị biệt về triết học Phật giáo, thì chúng ta thấy chủ yếu là các bộ phái này khác nhau về bản chất của ngã, pháp, cách phân loại ngã, pháp. Chứ còn trên đại thể, phương pháp Phật học, cách làm đạo và sử dụng những giáo nghĩa căn bản nhất là bát chánh đạo đó vẫn thống nhất với nhau. Đến thời kỳ Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch tại Ấn Độ đó, thì hai trường phái triết học Đại Thừa được xem là nổi trội nhất, đó là triết học Trung Hoa của Tổ Long Thọ, lấy trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật để mổ xẻ về bản chất của thực tại và các lớp thực tại theo nhiều cái tổ hợp, được gọi là duyên hay là giả dân. Và vì dựa vào trí tuệ Ba La Mật cho nên trường phái triết học này đã có một cái chỗ đứng rất lớn. Một mặt đó hồi đáp lại các quan điểm Phật học của các trường phái khác, mặt khác đó, có khả năng đối thoại liên tôn giáo và liên triết học với các trường phái triết học Ấn Độ lúc bấy giờ. Bên cạnh trường phái này đó thì còn có trường phái Yogacaya, Du Già Tông, một tên gọi khác của tâm tức học Phật giáo, và cũng lấy tâm với các biểu hiện động cơ, quyết định, tự do ý chí làm trọng tâm để nghiên cứu và tu tập, nhằm chuyển tất cả các thức thành trí. Như vậy Du Già Tông cũng dựa vào cái nền tảng trí tuệ để giải quyết các vấn đề chấp pháp, chấp ngã sở hữu với bốn phương diện: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Nhờ đó mà trí tuệ con người được là hiển lộ, làm cho con người có thể khai thác được tiềm năng giác ngộ như Phật. Khi Đạo Phật có mặt ở tại Trung Quốc vào năm 68 của Tây lịch, và các trường phái Trung Quốc bắt đầu manh nha, và khoảng hậu bán thế kỷ thứ hai Tây lịch, thì lúc bấy giờ đó Trung Quốc có khuynh hướng đó là hình thành ra các hệ phái mà ta có thể phân chia làm hai nhóm: nhóm dành cho giới trí thức và nhóm dành cho giới bình dân. Trường phái dành cho giới bình dân thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Còn các trường phái dành cho giới trí thức cao cấp thì gồm có Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Hành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông, Thiền Tông. Trong số các tông phái vừa nêu á, trên thực tế đó chỉ có Pháp Hoa Tông và Viền Tông á là còn chỗ đứng. Như vậy tại Ấn Độ, tại Trung Quốc á, chúng ta thấy là có bốn trường phái có sức ảnh hưởng đến quần chúng: hai trường phái cao cấp và hai trường phái bình dân. Pháp Hoa Tông á và Thiền Tông á thì gần như khó được giới bình dân tại Trung Quốc chấp nhận. Nó thích hợp với các bối cảnh quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học, kỹ thuật, nên mà con người đã trở thành một cái máy một phần nữa. Và do đó những cái căng thẳng về não trạng đòi hỏi đến những cái phương pháp trị liệu mà thiền đó và pháp hoa, một bên đó đặt nặng về thực tập chuyển hóa, một bên là đặt nặng về khai thác tiềm năng Phật tính, đều có cái ít nhiều những cái hữu dụng trong việc điều trị các vấn nạn của thời đại. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó là chiếm đại đa số quần chúng, đến độ đó các nghi thức đọc tụng bắt đầu từ thời Thanh do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn đó, chúng ta thấy là yếu tố hài hòa khoảng 80% Tịnh Độ Tông và 20% còn lại của Mật Tông, cho thấy là Phật giáo Trung Quốc dưới góc độ của hành chánh giáo hội đó có khuynh hướng là song hành và truyền bá hai phương pháp này. Cả bốn trường phái vừa nêu và sáu trường phái còn lại là phương pháp riêng của Phật giáo Trung Quốc. Ngay cả Duy Thức Tông của Trung Quốc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm từ Yogacaya của Ấn Độ, vì cái ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội không cao. Khi thế kỷ thứ 7 Ngài Huyền Trang từ Ấn Độ về truyền bá thành Duy Thức Luận thì nó cũng có một cái ảnh hưởng nhất định thôi, chứ nó không trở thành là một cái tâm phái mang tính cách là hành trì như là các pháp môn khác. Lấy bốn tông phái này làm nền tảng để đánh giá đó, thì chúng ta thấy thiền tông của Trung Quốc không có liên hệ gì đến lời Phật dạy. đó là thiền tông về công án và thổi đầu, dựa vào cái yếu tố nghi tình để mở mang trí tuệ và chuyển hóa dứt điểm các hoạt dụng dị biên của ý thức, mà theo các thầy Trung Quốc đó là vấn nạn lớn của việc tu tập. Phương pháp đó là trái ngược hoàn toàn với Đức Phật gốc. Do vậy mà thiền công án và thoại đầu đó, rất khó có cơ hội bám rễ trong đời Phật giáo phương Tây. Dù mấy thầy trò của thiền sư cư sĩ Suzuki đã nổ công truyền bá phương pháp thiền công án này qua 3 tập thiền luận rất quy mô và phối hợp các hội thảo học thuật về thiền và phân tâm học, thiền và bộ não tại các vườn đời giảng đường lớn tại Hoa Kỳ, khi mà Suzuki còn là một thông dịch viên cho một thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản tại Mỹ. Pháp Hoa Tâm thì không thích hợp ngay cả với giới trí thức, vì tác phẩm này là có nội dung quá cao. Và cái sai lầm của Trung Quốc và Việt Nam ở chỗ là gì? Kinh này áp dụng cho các Phật tử sơ cơ nên đọc không hiểu nổi. Người ta chỉ nhấn mạnh đến 7.200 công đức từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vốn là một dữ liệu được biên tập mang tính là dẫn dụ phương tiện, chứ không phải là mô tả bản chất chân lý về tiềm năng Phật tính và năng lực giác ngộ của mỗi con người là ngang nhau. Còn Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Mật Tông của Trung Quốc đó, thì nó mang dữ liệu văn hóa của Trung Quốc nhiều hơn là dữ liệu văn hóa của Ấn Độ. Hai tông này chiếm trên 90% dân số Phật tử ở các nước theo Đại Thừa kiểu Trung Quốc. Đó không phải là điều đáng mừng, mà nó là một vấn nạn. Theo chúng tôi, vấn nạn được đặt ở trong dấu ngoặc kép. Nếu tiếp tục truyền bá hai tông này đó đối với quần chúng đó, đến lúc nào đó giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ sẽ tiếp tục quay lưng với Đạo Phật nhiều hơn. Vị thời khóa tụng của Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam thừa hưởng đó đã được nâng lên thành là 4 thời. Trong 4 thời tụng của một ngày đó chưa có được 7 bài kinh. Kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già, người bệnh, người hấp hối, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Niệm Phật Ba La Mật, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Trọng Ân Của Cha Mẹ dành cho người chết. Các nghi thức sám pháp vốn không có trong Đạo Phật được Trung Quốc biên soạn, gồm Hồng Danh Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thị Sám, Mục Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Dạng Phật dành cho những người có tội. Các thần chú bao gồm chú Thủ Lăng Nghiêm vào buổi khuya và các thần chú vào buổi chiều dành cho người xuất gia. Khóa công phu chiều đó dành cho 10 loại cô hồn chứ không cho người sống. Như vậy toàn bộ các nghi thức của Phật giáo Trung Quốc qua biên soạn của Ngọc Lâm Quốc Sư đó chỉ dành cho 4 đối tượng: người già, người bệnh, người chết, người có tội. Nhưng mà người chết đó chiếm đại đa số. Ở Nhật Bản người ta có một cái câu nói rất đau lòng: muốn tổ chức lễ sinh nhật linh đình thì vào các đền thờ thần đạo, muốn tổ chức lễ cưới linh đình hãy vào các nhà thờ Công giáo và Tin lành, muốn tổ chức đám ma linh đình hãy vào nhà chùa. Như vậy chùa là nơi hốt xác. Và cái phong trào tam đời hệ niệm trỗi dậy từ năm 2001 do Hòa Thượng Tịnh Không chủ xướng dựa vào Trung Phong, chỉ dẫn đến các quyền lợi lợi ích nhóm cho một số ngôi chùa và tăng ni thôi. Và nó làm cho giới tri thức tiếp tục quay lưng với Đạo Phật. Vì cách tu thiếu phương pháp này dẫn đến một cái thiên cực. Chỉ có biết lại Phật, niệm Phật, trì chú, và cho rằng nó giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Tức là xa rời và đi ngược lại hoàn toàn pháp môn tứ diệu đế, vốn là đóng góp quan trọng nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Công giáo của phương Tây đó đi từ niềm tin với những sự hứa hẹn về quyền năng tối thượng của Chúa, được mô tả trong Kinh Thánh Cựu Ước, đến cái giai đoạn là từ bỏ nhà thờ, quay về nền minh triết của Đạo Phật giáo ở phương Đông. Các thực phẩm hứa hẹn ở trong Kinh Thánh như Chúa làm người chết sống lại, làm người cùi hủi lành lẹn, người mù được thấy, người đứa khác được ăn uống, người làm đó được áo quần mặc, người xấu được đẹp, đã không còn đủ sức hấp dẫn cho cư dân phương Tây khi mà trình độ khoa học và kỹ thuật ngày càng nâng cao. Thì bây giờ đó, Tịnh Độ Tông và Mật Tông chúng ta đang vay mượn phương pháp đó và đi ngược chiều. Cái mà người ta sử dụng nay gần 20 thế kỷ và thấy nó vô tích, tích sự rồi, phản tác dụng rồi, người ta mới tìm phương pháp thiền của Phật giáo để dạy thiền cho người Công giáo. Thì bây giờ đó, gọi là hai trường phái này của chúng ta đó, là đi lại vết xe cũ của 20 thế kỷ trước của Công giáo, Tin Lành, hoặc là những trường phái về sau như là Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Chúng ta bỏ thiền và chạy theo tín ngưỡng, bỏ cái cốt lõi của Phật giáo là tứ diệu đế, để chạy theo sự màu nhiệm quyền bí, vốn những điều mà trong kinh Tạng Pali, nhất là kinh Trung Bộ và Trường Bộ, Đức Phật lên án và khuyên tất cả người trí thức không nên theo. Lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện làm đạo đã góp phần làm cho đất nước Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc về phương diện văn hóa. Cuộc xâm lăng văn hóa của Trung Quốc đã làm cho nền văn hóa Việt Nam bị bướng gốc rễ. Ít nhất là thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Ngày nay đó, nhiều tăng ni, nhiều giới trí thức tại Việt Nam á, ngộ nhận rằng đó, văn hóa Trung Quốc cũng là văn hóa Việt Nam. Và chúng ta không hề đặt bất cứ một vấn đề gì, cứ xem nó như là cái văn hóa của chính mình vậy. Một dân tộc mà đánh mất gốc rễ văn hóa của mình bằng cách nô lệ vào văn hóa của nước khác đó, thì dân tộc đó không đứng vững được. Và từ cái nô dịch về văn hóa từ Trung Quốc mà Phật giáo Việt Nam và Đức Việt Nam bắt đầu bị lệ thuộc vào ý thức hệ chính trị của Trung Quốc và quan điểm kinh tế và sự đầu tư nhập siêu kinh tế từ Trung Quốc. Nhưng trong phong trào Pháp Trung hiện nay đã được diễn ra trên toàn quốc, thì các tăng sĩ phải đóng một vai trò quan trọng, kêu gọi bằng cái tự thân của chính mình tách rời khỏi những ảnh hưởng về pháp môn của Trung Quốc, để tăng ni chúng ta có thể tu trực tiếp từ lời Phật dạy thông qua kinh điển gốc, mà không cần phải tiếp tục lệ thuộc vào lăng kính và sự biên tập của Trung Quốc nữa. Phật giáo Tây Tạng là một thiểu số, nay đã trở thành là một tỉnh của Trung Quốc, có hàng trăm điều Phật giáo Trung Quốc phải học lại ở Tây Tạng. Hiếm tìm thấy một điều gì của Phật giáo Việt Nam mà Trung Quốc học lại. Tăng ni Việt Nam cấp trung cấp, cấp cao đẳng, cấp cử nhân biết về thiền sư, rồi Tịnh Độ sư, Mật sư của Trung Quốc nhiều hơn là biết về người Việt Nam. Đó là sự mất gốc rễ quá nguy hiểm, mà các trường Phật học là một trong những nơi mà truyền bá các cái dữ liệu và thông tin này. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn cải cách cái nền Phật học của Phật giáo Việt Nam. Với cái phần giảng nhập đó, 7 điều mà chúng tôi sẽ phân tích ứng dụng sau đây đó, là từ kinh điển gốc cho chúng ta thấy đó, cái cốt lõi của sự tu đó là tứ diệu đế. Và các cái thuận duyên cho việc tu đó, gồm có nhiều điều kiện, mà 7 điều kiện sau đây là thích hợp nhất, quan trọng nhất. Bản chất của tứ diệu đế đó gồm có hai vấn đề chính mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất đó, là khích lệ con người trong tiến trình giải quyết và vượt qua nỗi khổ niềm đau của kiếp người, dù là vấn nạn gì. Phải thấy rõ được cái gốc rễ đã tạo ra nó, đó là phân tích nguyên nhân. Mà theo Đức Phật đó, hoặc là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc bao gồm 2 trong 4, 3 trong 4 hay là cả 4, khó tìm ra được nguyên nhân thứ năm. Nếu có chăng, chúng là dây mơ rễ má của 4 thứ này thôi. Đổ lỗi cho quá khứ là một sai lầm, đổ lỗi cho ngoại duyên á là một sự đổ thừa. Và khi đối diện giáp mặt với khổ đau của cuộc đời đó, thì đạo Phật gốc á dạy chúng ta cái khuynh hướng là gì? Không được phớt lờ vì đó là liều mạng, không được đào tẩu vì đó là thiếu trách nhiệm, không được cương điệu quá vì như thế là tự chuồng dập chính mình. Phải phân tích nguyên nhân ở hiện tại. Lớp nhân quả thứ hai đó nhằm đưa ra cái con đường để giải quyết vấn nạn mà chúng ta vừa tìm ra được nguyên nhân. Niết bàn đây đó là cái kết quả khi các vấn nạn được kết thúc. Nguyên nhân khổ đau, biểu hiện khổ đau, tàn dư khổ đau đã không còn nữa. Đó là một trạng thái tâm thanh tịnh. Nó hoàn toàn không phải là cảnh giới cực lạc Tây Phương của Phật A Di Đà, cực lạc Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, hay của Đức Phật A Súc hoặc của Đại Dực Như Lai. Nó là trạng thái tâm thanh tịnh, vô điều kiện, không bị chi phối bởi vô thường. Và con đường để đạt được nó, theo Đức Phật trong Kinh Trung Bộ, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát đích thực, ngoài bát chánh đạo không có hạnh phúc đích thực. Rất tiếc là những lời dạy đó đã bị Trung Quốc nhồi sọ là kinh điển tiểu thừa. Và các tăng sĩ chúng ta đó vì mặc cảm không muốn mình trở thành là người tiểu thừa, hạt giống thối, tâm niệm hẹp hòi, ích kỷ nhỏ nhoi, từ thế hệ này sang thế khác suốt 20 thế kỷ qua, chúng ta cứ khinh thường các kinh điển đó, chúng ta không thèm đọc đến. Các trường Phật học hầu như không được đào tạo. Và do đó toàn bộ kinh điển gốc của Đức Phật đó đã bị chúng ta phớt lờ. Chúng ta chạy theo các bài kinh do Trung Quốc dựng và viết ra, tạm gọi và liệt vào nhóm kinh quỷ tạo. Ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh năm 2012-2024 do các học giả Nhật Bản làm đó, đã liệt ra một số các kinh quỷ tạo này. Mà nền Phật học tại Việt Nam mình ít khi truyền bá đến, đá động đến, vì quá thần tượng các bảo sư Trung Quốc. Đó là một cái vấn nạn về phương pháp làm đạo, phương pháp Phật học của Việt Nam mà ta cần phải mạnh dạn vượt qua. Về bản chất các pháp môn của Trung Quốc, chẳng hạn như Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, phương pháp là khác nhau. Cái cốt lõi á, Thiền mượn công án để thể đạt chánh niệm, Tịnh Độ Tông mượn danh hiệu Phật A Di Đà để đạt được cái an chỉ, và Mật Tông mượn các câu thần chú để đạt được sự là an tịnh của tâm. Cả ba cùng đạt được một kết quả giống nhau nếu tu đúng là chánh niệm. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Như vậy tu theo các pháp môn của Trung Quốc chỉ là tu phiến diện thôi, một phần rất nhỏ trong một tổng thể phương pháp tu tập bát chánh đạo và tứ diệu đế của Đức Phật. Rất tiếc là người Trung Quốc khéo quảng cáo theo kiểu sơn đông mãi võ, cho nên là người ta thấy rằng là những pháp môn này là số 1, là số nhất, là không gì vượt trội hơn. Từ đó người ta quên dần và bỏ qua dần những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Vì các hình thái đạo Phật mà chúng ta đang thừa hưởng từ Trung Quốc đó, nó không phải là hình thái đạo Phật, nó là những cái tín ngưỡng dân gian, nó là các quan niệm của các nhà sư Trung Quốc. Đó là vấn nạn lớn mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đang đối diện suốt gần 20 thế kỷ qua. Sau đây là 7 thuận duyên cho việc chuyên tu mà là các vị tăng sĩ đó, chúng ta cần nắm vững 7 điều này để việc quay trở về với Đức Phật gốc đó, dễ dàng được thực hiện. Và ai tu theo tứ diệu đế và trọn vẹn được bát chánh đạo đó, thì cái con đường tu đó tu tắt, tu nhanh chóng, tu không bị tác dụng phụ, tu có kết quả ngay lập tức, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến để mà thấy, được người trí tin và tán dương, và có khả năng đưa đến mục đích cao quý. Vốn là 6 đặc điểm chánh pháp của Đức Phật được mô tả trong Kinh Tạng Pali. Thuận duyên 1, trú xứ thích hợp. Tiếng Pali gọi là Avasa Sapaya, được hiểu theo nhiều cái cấp độ ý nghĩa. Trước nhất đó, nó là một cái không gian an tĩnh thích hợp cho việc chuyên tu. Những nơi mà du khách đến quá đông đó, thì chỉ phục vụ cho du khách về phương diện xã hội, văn hóa và các hoạt động sự kiện văn hóa của Phật giáo thôi. Đặt một trung tâm chuyên tu và các tăng sĩ đến đây để chuyên tu có vẻ là không thích hợp. Chẳng hạn như ở Bạc Liêu chúng ta có chùa Quan Âm, du khách đến đây nườm nượp hàng ngày. Nếu chùa Phật học mà đặt ở chỗ đó, hay là viện chuyên tu mà có mặt chỗ đó, thì các tăng sĩ khó mà nhiếp niệm làm chủ được 6 giác quan. Vì thấy, nghe, ngửi, biết diễn ra nhan nhản, có muốn hay không nó vẫn có mặt như là những hiện thực phải. Cho nên phải tìm một cái không gian yên tĩnh, có rừng cây cao, to, trữ lượng nhiều oxy, tạo ra một cái không khí điều hòa, thoáng mát. Về vấn đề này đó, thì các chùa tại Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia và những ngôi chùa Khmer tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đó, vẫn giữ nguyên được truyền thống nguyên thủy này. Người Khmer tị nạn chính trị tại miền Nam Việt Nam đó, là rất nghèo. Các chùa do cộng đồng Khmer xây dựng lên tại miền Nam Việt Nam là rất lớn. Cây cổ thụ phần lớn là cây sao, cây dầu, cây lâu năm. Đang khi đó là người bản địa điều kiện kinh tế khá hơn, nhưng 90% các ngôi chùa Việt Nam thuộc loại nhỏ bé, có diện tích khoảng chừng 3.000 mét trở xuống. Hiếm có một ngôi chùa to như là các chùa Khmer. Thế là chúng ta đã gọi là đánh giá thấp về cái không gian tâm linh nơi mà các tăng sĩ có mặt hàng ngày để làm mới chính mình, lột nghiệp phàm, tẩy rửa các thói quen phàm phu trước đây. Mô hình tùng lâm của chúng ta quá kém. Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, Trung Quốc, Đài Loan và Tây Tạng có rất nhiều các cái ngôi đại viện, đại tự được đan xen bởi các rừng cây cổ thụ. Còn chùa Việt Nam mà có được cái chuẩn như thế là quá hiếm đi. Cho nên không gian tu tập cho các tăng ni Việt Nam á, là chưa đạt chuẩn. Có nhiều ngôi chùa chỉ có vài chục mét vuông, và các thầy bổn sư đó hầu như là không dành thời gian để đào luyện cho học trò mới xuất gia của mình. Nếu không đến các trường Phật học á, thì tăng ni đó gần như là đánh mất cái cơ hội về một trú xứ thích hợp. Nơi đó có chánh pháp được truyền bá, có kinh nghiệm tu tập được dẫn dắt, có những cái phương pháp để vượt qua các cái vấn nạn cá nhân trong lúc tu, thay vì bị rơi vào tình trạng đè nén. Mà đè nén thì nó chỉ có giá trị nhất thời đó, chứ không phải là giải pháp. Cho nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật đề cập đến hai gia tài, và ngài khuyên các đệ tử xuất gia là nên thừa hưởng gia tài tâm linh, tức là chánh pháp được ngài truyền bá lại và đạo đức được ngài dẫn dắt, tức là pháp và luật. Còn gia tài vật chất bao gồm động sản, bất động sản không nên bận tâm đến. Chỗ nào mà chánh pháp được truyền bá và thực tập á, chỗ đó là chú sứ thích hợp cho tăng ni. Ở trong cái Trung Bộ còn nói mạnh hơn nữa, ngay chỗ đó giả sử có bị đuổi không cho phép ở cũng phải ráng mà ở, vì việc ở chỗ đó đó chúng ta lớn mạnh trong chánh pháp, lớn mạnh đạo tâm, lớn mạnh kinh nghiệm tu học và làm đạo, ta sẽ trở thành là một tăng sĩ hữu dụng ngay sau khi xuất gia và trở thành là đa dụng cho quần chúng về sau này. Tối thiểu khi chưa chọn ra được những cái không gian tâm linh đó, thì các trường Phật học, các Phật học viện là nơi lý tưởng mà các tăng sĩ phải vào học. Trình độ tri thức của tăng sĩ Việt Nam là quá thấp, và tương tự trên toàn cầu cũng quá thấp so với cái mặt bằng tri thức của các linh mục. Tối thiểu là có hai bằng cử nhân. Trước khi vào đại chúng viện để tu, một linh mục đã có cử nhân, khi còn là giáo dân đã có một cử nhân rồi. Sau trung bình 6 năm đào tạo có thêm cử nhân thần học. Tốt nghiệp thì được điều về làm phó tế, tức là trợ lý cho linh mục trong một giáo xứ, trung bình 6 tháng cho đến 1 năm. Nếu được đánh giá tốt á, thì các ứng cử viên đó mới được duyệt xét để thụ phong linh mục. Lễ thụ phong linh mục của họ nhiều nhất diễn ra khoảng chừng 30 tu sĩ. Cho nên á, vị nào cũng cảm thấy đó là quý giá và khó quên trong đời tu của mình, và ráng làm đạo để đền tạ ơn Chúa. Còn ở quy trình đào tạo của Phật giáo chúng ta nó quá dễ dãi ở đầu vào. Cho nên 60-70% tăng sĩ tại Việt Nam là mù chữ Phật pháp, vì chưa từng đến các trường Phật học. Và điều đó nó là dẫn đến cái thiệt thòi cho quần chúng Phật tử tại gia. Là phải ý thức về vai trò chính của tu sĩ là thuyết pháp. Cũng giống như bác sĩ là phải trị được bệnh để giải quyết nỗi đau trên thân cho bệnh nhân, và tu sĩ phải là bác sĩ tâm linh trị được nỗi khổ cho người đời. Bác sĩ nào mà không chẩn đoán được bệnh, hoặc là sau khi chẩn đoán được bệnh mà không điều trị được bệnh là bác sĩ vô dụng. Tu sĩ nào mà không chẩn đoán được nỗi đau của quần chúng và không giúp cho họ vượt qua được nỗi đau là bác sĩ không giỏi về tâm linh. Cái sánh ví mình như là một bác sĩ tâm linh như thế, để cái việc mà học Phật đến chốn là một trách nhiệm và cam kết. Nếu ta thấy rằng là mình không làm nổi điều đó, tốt nhất nên làm người tại gia. Bằng không đó, về lâu về dài các vị tăng sĩ đó thiếu trình độ Phật pháp cộng với cái nhiệt tình chỉ toàn truyền bá mê tín dị đoan, giống ngược lại rất xa với đạo Phật gốc, là nguy hại cho đạo Phật. Thuận duyên hai, hành xứ thích hợp Gojara Sapaya. Ở kia, ở điều kiện chơi đó là chú xứ, nó nói đến một cái ngữ cảnh lớn hơn với một cái nội hàm rộng hơn. Còn hành xứ đó là nơi sinh sống mà chúng ta dễ dàng tìm được và tiếp nhận được các cái nguồn giáo dục, điều kiện phát triển về kinh tế, các thuận duyên về phương diện giao thông, không quá xa dân cư, không quá gần dân cư, mọi cái tiện ích gì mà chúng ta cần đó là có thể đáp ứng được. Phải chọn những cái không gian như thế để chúng ta làm đạo như là một điều kiện thứ yếu, nếu không được một cái chú xứ thích hợp với ngữ cảnh rộng hơn. Trường học ở thủ đô và các thành phố trực thuộc trung ương và thành phố lớn bao giờ cũng đào tạo ra các sinh viên, học viên và học sinh giỏi hơn ở các tỉnh lẻ, vùng ngoại ô, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Đó là quy luật hiển nhiên thôi. Một trong tám nạn mà Đức Phật đề cập trong kinh, đó là sanh ra ở vùng biên giới, nơi mà các cái điều kiện tri thức, bối cảnh giáo dục, điều kiện kinh tế, mọi thứ đều khó khăn. Sống ở đó thì lạc hậu nhiều, mà giá vật dụng đó, nó cao hơn ở thành thị, đồng khi đang cái tiền lương thì rất là thấp. Cho nên phải tìm thấy, tìm đến những hành xứ thuận lợi cho các điều kiện tu học này. Ít nhất là trong quá trình lên núi, lên núi được đặt trong dấu hoặc kép, đó là trong quá trình chúng ta đào luyện mình để trở thành một vị chân sư. Trước khi ra làm đạo, lấy kiến thức chân sư này đó để truyền bá cho quần sanh. Về phương diện này đó, so Đức Phật với các vị tổ ở các quốc gia, Đức Phật hơn các vị tổ nhiều cái đầu. Chưa đầy một năm đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật phải bất đắc dĩ sống tại núi Linh Thú vì không có một sự lựa chọn khác hơn. Đời sống du mục đã làm cho Ngài phải quy định là mỗi đêm các vị tăng sĩ chỉ được ngủ ở dưới gốc cây một lần thôi, để không tranh giành chỗ ở, không nhiễm đắm về sự tiện ích và thực tập sự buông xả. Khi tiếp nhận ngôi chùa Trúc Lâm từ vua Tăng Bà Sa La, Đức Phật đã không còn ở núi Linh Thú nữa. Khoảng cách địa lý về đường chi bay từ Linh Thú sang chùa Kỳ Viên, xin lỗi, chùa Trúc Lâm chưa được 3 cây số. Núi Linh Thú không có cao, không lớn rộng như Trung Quốc đã cường điệu trong các bản kinh đại thừa đâu. Đỉnh núi Linh Thú không có đủ sức chứa cho 150 người cùng một lúc. Núi Linh Thú không cao, thấp hơn núi ở Biên Hòa và chưa được 1/10 của Yên Tử của Việt Nam về chiều cao và độ hóc hiểm. Đi bộ trung bình 20 phút là đến. Mặc dầu là thế, Đức Phật vẫn còn không ở núi Linh Thú. Về sau này khi tiếp nhận chùa Kỳ Viên do cư sĩ Cấp Cô Độc và Thái Tử Kỳ Đà cùng hiến cúng đó, Đức Phật đã hành đạo và truyền bá đạo tại chùa Kỳ Viên này suốt 24 năm 9 tháng. Và chùa Kỳ Viên chỉ cách thành Xá Vệ chưa đầy 3 cây số. Về phương diện khảo khoa học, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ một ngôi tự viện nào của Phật giáo vào thời Đức Phật có một khoảng cách quá 5 cây số so với cái khu dân cư. Tức là Đức Phật không muốn cho mọi phần xã hội đó phải nhọc nhằn, mất nhiều thời giờ tìm kiếm đến đạo Phật để học Phật pháp, như là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng. Thường chùa lớn nó nằm ở rừng sâu và núi cao, chỉ dành cho người tu thôi chứ không dành cho giới cư sĩ. Và do đó cái nhiệm vụ chính quan trọng nhất của tu sĩ là hoằng pháp đó, thì không thể nào thực hiện được ở rừng sâu núi cao. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa cách làm đạo của Đức Phật và cách làm đạo của các vị tổ sư. Như vậy hành xứ thích hợp á, được hiểu là nơi không quá xa với thành phố, cũng không quá gần. Quá gần thì nó bị ồn ào, ô nhiễm. Quá xa đó thì quần chúng sẽ lười biếng không muốn đi. Thời Đức Phật á, vì không có các phương tiện giao thông, xe dê, xe hu, xe trâu, xe ngựa. Xe ngựa là số 1 rồi, phần lớn là cút bộ. Cho nên khoảng cách trung bình 3 đến 5 cây số là lý tưởng. Thời hiện đại này đó, khoảng cách đó có thể trong vòng 20 cây số là lý tưởng. Còn ở châu Âu, châu Úc, châu Mỹ thì khoảng cách đó không tính bằng km mà tính bằng giờ lái xe. 1 giờ là lý tưởng, mà 1 giờ ở phương Tây đó, xe trung bình chạy được 100 cây số cho đến 120 cây số. Là tùy theo cái bối cảnh xã hội hiện đại, so sánh với cái không gian và thời gian thời Đức Phật, mà chúng ta chọn những hành xử thích hợp, chứ không thể máy móc. Ở Việt Nam mà cách 100 cây số Phật tử là sao đi được? 100 cây số phải đi trung bình 3 giờ 4 giờ, vì tốc độ quy định cho xe rất thấp. Thuận duyên ba, đàm luận thích hợp, tiếng Bali gọi là Basa Sa Baya, là tăng sĩ mà không thảo luận về Phật pháp là chuyện lạ. Cũng giống như quy luật ngoài thế gian thôi, học thầy không thầy học bạn. Các vị giảng sư, giáo thọ sư lên lớp là lên theo cái quy định của tiết học cho từng môn học. Hiện nay các chương trình Phật học trong nước chúng ta thiết kế một môn học ở cấp cử nhân là 3 tín chỉ. Ở cái cấp và cao đẳng trở xuống á, một môn á là 4 tháng cho đến 4 tháng rưỡi, cũng tương đương 3 tín chỉ, tức là 45 tiết, mỗi tiết là 45 phút. Tiết chuẩn á, ở Hoa Kỳ là 50 phút. Một ngày đó sinh viên giỏi nhất chỉ cho được học nhiều nhất là 5 tiết. Ai học 5 tiết thì thời gian tốt nghiệp cử nhân chỉ là 2 năm rưỡi thôi. Còn bình thường là 4 năm cho 120 tín chỉ, mỗi tín chỉ là 15 giờ. Do vậy đó, ngoài cái giờ lên lớp của các giáo thọ sư, những điều chúng ta chưa thấu đáo, chúng ta có thể gửi email để hỏi, gọi điện thoại trực tiếp để hỏi. Và thời hiện đại này không ai chấp nhất về việc đó, để được hướng dẫn. Và ta hỏi các vị thầy nào mà khó tính về học thuật trường nào á, chúng ta được lệ lạc trường đó. Đó là một cách đàm luận theo dạng một người hướng dẫn và một bên là tiếp dẫn để phát huy. Làm các cái đề tài nghiên cứu tại nhà, các khóa luận tốt nghiệp và các luận án, ta phải chọn giáo sư hướng dẫn là người khó tính và có uy tín về lĩnh vực nghiên cứu. Thì trong thời gian được hướng dẫn như thế, ta sẽ thực thụ trở thành là một nhà hướng dẫn, một nhà nghiên cứu Phật học có uy tín. Chứ còn người nào nộp cái luận văn cho người hướng dẫn mà người hướng dẫn chẳng sửa cái gì từ chánh tả, câu cú, văn phạm, ý tưởng, thuật ngữ, cách trích dẫn, cách tham khảo, cách luận biện, phương pháp làm việc và tài liệu tham khảo, thì rõ ràng sinh viên đó, học viên đó không được lệ lạc gì hết. Cho nên phải đàm luận. Phương pháp học ở trong nước hiện nay đó là người dạy truyền kiến thức, người học tiếp nhận thụ động đó. Còn giáo dục đại học theo phong cách Phật giáo đó là theo dạng vấn đáp. Sau khi truyền trao tri thức, về vấn đáp thảo luận để đào sâu, để mở rộng, để dẫn đến sự thấu đáo vấn đề. Và không có giáo thọ nào đủ thời gian để đối thoại và trao đổi hướng dẫn cho tất cả các học viên của mình. Cho nên việc đàm luận giữa các bạn đồng đạo hoặc là học theo nhóm, để bằng hình thức đàm luận và phân công, sẽ giúp cho chúng ta nắm vững được cái kỹ năng về việc tu và học. Lưu ý là Đức Phật gốc thì quan điểm rằng bác học đa văn về Phật pháp là một trong những dữ liệu thuộc 7 dữ liệu để giúp một người phàm trở thành một thánh nhân, thắc thánh tài. Nhưng mà Trung Quốc thì xem bác kiến thức là kẻ thù của giải thoát, là một ngộ nhận rất nguy hiểm. Cho nên á, các trường phái Phật giáo Trung Quốc không khích lệ việc học. Nguyên do đó có nhiều. Hai khái niệm hiểu lầm sau đây đó là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng kháng cự việc học, phủ định việc học. của tăng ni. Khái niệm một, sở chi trước, vốn là một ngữ danh từ mà nghĩa đen của nó là các chướng ngại của kiến thức và trí tuệ, gồm có bát nạn. Sanh đã dùng biên giới, sanh đã dùng có chiến tranh, sanh đã dùng bị phân biệt đối xử, sanh trong nhà nghèo, sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, cố chấp, thành kiến, không lắng nghe, không học hỏi, không làm mới, vân vân. Giữ với những yếu tố này đó thì chúng ta đánh mất cơ hội tiếp thu những kiến thức mới. Trung Quốc đã hiểu sai và lý giải sở tri trước như sau: sở tri bằng trước cho tất cả các hiểu biết từ ý thức của con người là một chướng ngại của việc tu. Cho nên thiền tông Trung Quốc là đi mạnh vấn đề này, gọi là kêu gọi mọi người đó là làm sao triệt tiêu được ý thức dị nguyên. Ý thức rất tốt, nếu không có dị nguyên cuộc đời này loạn lạc hết. Không có dị nguyên thì luật pháp xã hội không được ai giữ, công bằng xã hội không được thực thi, và toàn bộ đạo đức nguyên gốc của Phật dạy dựa vào dị nguyên. Phải nên nhớ thế. Câu pháp cú 183 khẳng định điều này rất rõ: không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, và khi làm hai điều đó đó phát xuất từ một động cơ trong sáng và cao quý, thanh tịnh tâm. Đó là dị nguyên về đạo đức. Toàn bộ các luật pháp trên thế giới này là dựa vào dị nguyên cả. Xóa dị nguyên là xóa đạo đức, xóa luật pháp, xóa các hình thái công bằng xã hội. Nhưng mà Trung Quốc truyền bá học thuyết đó rất nguy hiểm. Do vậy mà các tăng sĩ không bận tâm đến việc học, chỉ là chuyên tu. Mà không học đến nơi, đến chốn chuyên tu sao được, biết đi, biết gì đâu tu. Tu mù, tu mò, tu mê tín dị đoan, tu sai, tu trật, tu tà đạo. Khái niệm 2, giải thoát tri kiến. Trong ngũ phần giới hương cũng là một nữ danh từ, nghĩa đen của giải thoát tri kiến là kiến thức về sự giải thoát, hay là kiến thức tuyên bố về sự giải thoát. Trong kinh Đạo Pali ít nhất vài 300 lần các cái tuyên bố đó được lặp đi lặp lại, gồm có 4 câu: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử do nghiệp. Nhưng mà Trung Quốc thì không sử dụng 4 câu giải thoát tri kiến đó. Họ dựng ra học thuyết truyền tâm ấn, truyền đăng. Và để truyền tâm ấn, truyền đăng đó thì thiền sinh đó phải làm một cái bài kệ chứng đắc để cho ông thiền sư đánh giá. Cái câu chuyện làm kệ chứng đắc của tổ Huệ Năng và tổ Thần Tú là một bài học điển hình. Và cũng do trường phái này mà xích nữa Huệ Năng đã bị mất mạng nè, do sự tranh chấp. Và truyền thống đó là ảnh hưởng từ văn hóa ấn tính của chủ nghĩa phong kiến Trung Quốc. Vua trao ấn tính cho người nào người đó được xem là vua vi hành. Rồi văn hóa truyền y, truyền bát, truyền đăng thông qua một bài kệ là văn hóa Trung Quốc, chứ không phải văn hóa Ấn Độ. Đức Phật chưa từng truyền y của Ngài cho ai. Cái câu chuyện mà niêm hoa huy tiếu trong truyền tâm của Trung Quốc là Trung Quốc dựng lên để cố chứng minh rằng là phương pháp thiền không có bắt đầu đó là chánh thống từ kinh điển của Đức Phật, mà trên thực tế thì không. Do đó phải đàm luận về Phật pháp, đàm luận về tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, duyên khởi, vô thường, vô ngã, nghiệp báo, tái sinh, niết bàn, cách chuyển nghiệp, cách vượt qua thói quen, cách tu tập, ít muốn, biết đủ, tứ vô lượng tâm, 63 la mật, tứ giới pháp và nhiều giáo pháp cao quý khác. Không đàm luận chuyện thế sự, chính trị, chuyện thị phi, chuyện tiếu lâm, vân vân. Không đàm luận chuyện lỗi phải của người, và dành trọn thời gian cho đàm luận Phật pháp, thì sự tiến bộ về tâm linh của chúng ta ít nhất là từ văn tuệ, tức là trí tuệ, do chúng ta học rộng hiểu về Phật pháp, và tư tuệ, tức là trí tuệ phát sinh do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo Phật pháp, có phương pháp, thì từ đó chúng ta mới có thể đạt được trình độ tu tuệ, là trí tuệ do thực tập trọn vẹn Bát Chánh Đạo, bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ. Còn gõ mõ tụng kinh, kinh hành, niệm Phật, bái sám, trì chú chỉ là những công cụ để dẫn đến việc tu thôi, chứ chưa phải là cái tự thân của sự tu. Mà tu tức là chuyển hóa các nghiệp trước, làm chủ thân tâm, làm chủ cảm giác, làm chủ tri giác, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống, sự chuyển nghiệp, để thay đổi vận mệnh của mình. Thuận duyên 4, giao du người thích hợp, tiếng Bali gọi là Bukala Sabaya. Bukala là con người. Ở đây Đức Phật không nói đến là khái niệm thiện hữu tri thức như một số bản kinh khác. Người thích hợp là rất nhiều người, người lớn, người trẻ, người là thầy, là cha mẹ, người là học trò, là người thân, là bạn hữu, thậm chí có những người khác tôn giáo, khác quan điểm triết học. Nếu là thích hợp vẫn tốt cho đường tu của chúng ta. Tức là một cái khái niệm rất rộng mở. Danh xưng Trương Vô Kỵ trong Cô Gái Đầu Lông đó thể hiện là chàng trai này đó học được tinh hoa của các môn phái võ lâm Trung Quốc và không có kỵ ai. Đó là một lối ứng xử hài hòa mà đạo Phật cho rằng đó nó là cái con đường để thiết lập tình người và đạt được sự đắc nhân tâm. Thành công của con người đó là nhờ vào hòa hợp để có thể tận dụng được sức mạnh của tập thể. 1.000 người bạn á, đôi lúc vẫn chưa đủ giúp mình như một kẻ thù thôi. Cuộc đời của mình á, là 3 chìm 7 nổi 8 lên đên rồi, lao đao lận đận cứ bị phá hoài thôi, không đơn giản đâu. Cho nên là phải tìm người thích hợp để tạo các cái thuận duyên. Họ có thể trở thành là bạn đồng tu, bạn đồng hành, người có cùng khuynh hướng, quan điểm, thấu suốt về Phật pháp, hiểu biết về đạo đức, nhân cách chuẩn mực, lời nói chân chắc, đời sống chân thật, uy tín. Cái gì nói được là làm được, cái gì làm được là nói được. Một là một, hai là hai, dứt khoát, lập trường, bản lĩnh nhưng không cố chấp. Những người thích hợp đó, khi ta có cơ hội giao du tiếp xúc với, ta sẽ phát triển nhân cách rất nhanh và học được cái phong cách ở người đó cũng rất là lạ. Nho gia có câu sáng nghe đạo với một bậc hiền triết, chiều mà chết cũng sướng thai. Đó là gần gũi những người đáng gần. Cái cộng hưởng nghiệp trong tương quan giữa mình và người khác là rất lớn. Câu nói gần mực thời đen, gần đèn thời sáng là nói một phần ảnh hưởng của cộng hưởng nghiệp trong tương quan xã hội. Là tăng sĩ cũng không tránh khỏi quy luật này. Cũng có những người bạn đồng tu giải đãi hoặc là không có lý tưởng tu, lợi dụng vào chuyện tu để ăn cơm ngày ba cử tại chùa, khỏi phải lao động nhiều mà vẫn được các Phật tử tôn kính. Tiếp xúc giao du với những cái thành phần như thế đó, chúng ta không thể tu tiến bộ được. Muốn trở thành á quân, chúng ta phải noi gương và nêu quyết tâm là xóa kỷ lục của quán quân. Muốn đạt được hạng 3, chúng ta phải noi gương người hạng nhất. Thì bây giờ trong lớp chúng có 50 người mà mình nói nào cũng đi so sánh với người thứ 50 thì làm sao giỏi được. Ngủ quên trên chiến thắng hụt thôi. Phải tập thói quen nhón chân và vỗ tay để cho mình tiến bộ hơn mình của ngày hôm qua. Mình của năm sau phải tiến bộ hơn của mình năm nay. Phải học hỏi những tấm gương cao quý và nếu quyết tâm là làm sao là vượt hơn cái tấm gương đó, thì chúng ta mới được xem là đang tìm kiếm những con người là thích hợp để nương tựa, để đồng hành, để nâng đỡ, để chia sẻ và để cùng đạt được các kết quả cao quý. Thuận duyên năm, thực phẩm thích hợp, tiếng Bali gọi là bhojana sapaya. Bhojana là thực phẩm, bao gồm thức ăn, thức uống, rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phó mát và các sản phẩm điều chế từ những thứ này. Các vị tăng sĩ theo Phật giáo Nam truyền đó thì cho rằng tam tịnh dục là thực phẩm thích hợp. Không thấy người khác giết phục vụ cho mình, không nghe tiếng khổ đau của các con vật được giết chết để phục vụ cho mình, và không có một hoài nghi gì về hai thứ đó. Con vật đã chết rồi, mình có tiếp nhận tặng phẩm cúng dường hay không từ đặng đã tính trí thì con vật đó cũng không có cơ hội sống tiếp tục. Cho nên ăn thịt và cá trong trường hợp đó được gọi là thanh định, tức là không mang nghiệp sát và không trả quả báo nghiệp. Dân phương Tây hiện nay đi về phương diện này khá mạnh. Họ ăn thực phẩm đông lạnh được nhập khẩu từ châu Á, trong đó có Việt Nam. Người Việt Nam phải chăn nuôi, giết rồi an toàn thực phẩm và dành hết cái ngon sang nước ngoài với cái giá rẻ mạt, mang hết tất cả nghiệp sát về phía mình. Còn người phương Tây đó thì ăn ngon với giá rẻ mà không bị mang nghiệp, họ ăn giống như tam tịnh dục vậy. Có điều là họ đặt hàng. Trong bối cảnh hiện đại đó, tiếp tục giữ tâm tình dục là không thích hợp. Bởi vì cứ 1 pound ram thịt, tương đương 450 gram thịt đó, được cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn, sẽ có tương đương là 280 kg khí carbonic được phóng vào bầu khí quyển, dẫn đến hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu. Lượng màu mỡ của đất đai do phá rừng để trồng các loại thực vật chăn nuôi đã làm cho đất bị giảm đi màu mỡ 200%. Và nước trung bình cho 450 gram thịt phải sử dụng 25 gallon nước, tức là làm ô nhiễm nước ở dưới lòng đất. Như vậy, công nghệ này tạo ra ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí. Chỉ có nhà sản xuất thực phẩm mặn được lợi ích thôi, còn các quốc gia đó phải bỏ ra tiền để bảo hiểm y tế và an sinh xã hội cho các loại bệnh mà việc tiêu thụ thực phẩm mặn này gây ra. Ấn Độ ngày nay đó có cộng đồng ăn chay trường trên dưới 600 triệu trên 1.2 tỷ. Đó là cộng đồng ăn chay lớn nhất toàn cầu. Hoa Kỳ đã có 10% ăn chay trường vì lý do sức khỏe và bảo vệ động vật, tức là chiếm 30 triệu người trên 300 triệu. Phật giáo Tây Tạng định cư và làm đạo tại Ấn Độ từ năm 1959 vẫn tiếp tục ăn mặn. Tu viện Sera ở miền nam nước Ấn có 3-4 ngàn tăng sĩ, mỗi ngày phải ăn 2 con trâu thì mới có đủ thịt để mà cung cấp cho một lượng tăng sĩ đông như thế. Người Ấn Độ không nể Phật giáo Tây Tạng, hiếm khi đi theo Đức Đại Lạt Ma, vì họ nghĩ đó họ là người tại gia mà còn ăn chay trường được, đang khi người Tây Tạng vẫn tiếp tục ăn mặn. Các tu sĩ Phật giáo Nam truyền vẫn tiếp tục ăn mặn tam tịnh dục. Những nơi tiếp phủ quanh năm như Tây Tạng và châu Âu, châu Mỹ, châu Úc thì việc ăn mặn còn có thể chấp nhận vì thịt mỡ lâu tiêu, và thịt mỡ có thể để dưới tiết phủ mà không bị hư trong vòng 1 tháng trời. Do vì đã lâu tiêu cho nên ăn vào nó giữ được cái năng lượng ấm cho cơ thể vào mùa đông, mà vốn ăn chay đó là nó rất là mau đói bụng. Nhưng mà qua Ấn Độ là nước nhiệt đới gió mùa rất nóng nắng, mà ăn tam tịnh dục là không thích hợp đâu. Cho nên là thực phẩm thích hợp trong bối cảnh này là thực phẩm chay, với điều kiện là rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát. chất lượng ăn chay trong các chùa Việt Nam là quá thấp. Cho nên sau ăn chay 10 năm, 20 năm, phần lớn các sư cô bị loãng xương, suy dinh dưỡng, và cần phải cải tiến cái chế độ ăn chay này để tạo ra sức khỏe thích hợp. Thì có sức khỏe đó, chúng ta mới có thể tu trọn đời được, không bị bận tâm lo các cái cảm giác đau nhức khó chịu. Trong kinh đó thì Đức Phật khuyên phải ăn các thực phẩm dễ tiêu hóa, phù hợp với thể tạng, không gây bệnh. Kiến thức y khoa ngày nay qua các tạp chí y học và phổ biến trên mạng quá nhiều, không cần làm một y tá, bác sĩ, dược sĩ đông y, chúng ta vẫn biết được các kiến thức về y khoa để tránh bệnh. Và thời ăn á, phải cách cái thời tu học á, trung bình là 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi là chuẩn. Sau khi ăn cơm á, thì các chùa Việt Nam có thói quen đi kinh hành trong 3 tháng an cư là không tốt. Kinh hành á, không niệm Phật là tốt, mà kinh hành niệm Phật là không tốt. Vì lúc đó đó bao tử nó cần một lượng máu nhất định để tiêu hóa thực phẩm. Thì niệm á, làm cho chúng ta tập trung ở bộ não, và máu không xuống đủ với bao tử, dẫn đến tình trạng bị ém hơi. Và về sau này đó, nó dẫn đến các chứng bệnh bao tử, gan và thận. Cho nên là trở về với phương pháp gốc của Đức Phật á, thiền hành và kinh hành là không có niệm Phật, chỉ đi trong chánh niệm, làm chủ từng bước đi, đi vững chãi, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, buông chấp, để tâm được chân không hóa. Do đó nó tăng trưởng sức khỏe, tăng trưởng quá trình là trao đổi chất, tăng hệ thống kháng thể, não được làm mới, máu được tư nhuận. Và kinh Di Đà cũng nói rất rõ, phản thực kinh hành là một thói quen của cư dân tịnh độ. Sau khi ăn cơm, từng bước thiền hành đạt được thảnh thơi. Thuận duyên 6, thời tiết thích hợp, tiếng Bali gọi là Utasa Baya. Thời tiết á, thì đừng quá nóng, đừng quá lạnh. Thời Đức Phật á, tìm một thời tiết thích hợp là rất khó. Miền Bắc Ấn Độ vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 trung bình là 40 cho đến 42 độ C. Trong 3 tháng an cư á, tìm 10 cơn mưa đó là đỏ con mắt. Ở những cái vùng duyên hải như đất nước Việt Nam có 3.000 cây số biển, thì cái hậu ở vùng này đó nó khoảng 29-30 độ quanh năm. Nó ấm và nó hơi nực do cái khí ẩm của không khí đó, nó mang theo muối, rất khó chịu lắm. Độ ẩm thấp quá cao. Cho nên là ai lý giải rằng đó, ăn cư đó là do vì tránh giảm đạp các loại côn trùng y tế là không thích hợp với văn hóa địa dư của Ấn Độ thời Phật và thời nay. Đức Phật trực ra đó chỉ làm đạo ở một số vùng miền Bắc Ấn Độ thôi, nay là các bang Uttar Pradesh, Bihar chiếm đại đa số này. Thì Đức Phật thì khoảng được 8 tiểu quốc ở trong 16 nước liên quan Cộng hòa của Ấn Độ lúc bấy giờ thôi, chứ là được một phân nửa các quốc gia trực thuộc Ấn Độ, chứ không đi toàn nước do giới hạn của giao thông. Và 3 tháng hè ở Ấn Độ tìm con mưa là rất khó. Làm gì có chuyện mà sanh côn trùng quá nhiều đến độ mà không nên đi, không thích hợp. Lý giải đó là không phù hợp. Thực ra 3 tháng an cư là để cho tăng ni học và cái kinh nghiệm tâm linh của các bậc đi trước trong việc làm đạo, đối thoại liên tôn, bên cạnh cái việc nạp lại bình năng lượng tâm linh giống như pin mà mình phải sạc sau thời gian sử dụng vậy đó. 9 tháng là Phật sự là quá nhiều trong một năm, 3 tháng đó là nạp lại tâm linh của chính mình. Cho nên ta không nệ hà nó là mùa hè hay mùa đông. Mùa đông ở phương Tây đó, người ta đi chùa ít lắm. Mà có đi chùa đó, tiền máy hít đó, máy sưởi đó là không đủ trả. Có nơi thế thì chọn mùa đông làm an cư, chứ không phải là mùa hè. Mùa hè là rất là khó an cư, vì cư dân phương Tây ta thích đi du lịch mùa hè. Tổ chức khóa tu trong mùa hè là ế, không có người đến, hoặc là rất ít. Do đó phải tìm thời tiết thích hợp. Mà ngày nay đó, máy điều hòa và máy sưởi thích hợp cho mùa nóng và mùa lạnh. Rồi chúng ta có các loại quạt máy, chúng ta có các loại quạt tay, chúng ta có thể tạo ra một cái không gian mát mẻ, tự nhiên, yên lặng, để cho mình không phải đối phó với cái cảm giác quá nóng, quá lạnh, vì chúng sẽ làm cho ta phân tâm, rơi vào vọng niệm. Thứ bảy, hoa nghi thích hợp là việc làm chủ sự vận động của cơ thể trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, thức và ngủ. Tức là trong giao tế ứng xử với người khác. Đang khi ở riêng một mình, chúng ta làm chủ bản thân mình như thế nào thì phải thể hiện như thế khi có mặt ở quần chúng. Đang khi hoa nghi trang nghiêm, tế hạnh, đẹp đẽ trước quần chúng như thế nào thì khi sống riêng một mình chúng ta cũng phải trung thành như thế. Đó là người làm chủ được các giác quan, làm chủ được tự thân. Còn cái người ngồi đó đánh rung đùi, ngã cổ, nghiêng thân, khi đi thì đánh đồng đưa tay và chân, giống như là biểu diễn thời trang, vừa nói vừa cười, vừa đi vừa chạy, hối hả, vội vã, hấp tấp, lo lắng, căng thẳng như cái máy, đều đánh mất chánh niệm trong sự vận động của bản thân. Thì những người như thế không thể chuyên tu được. Trạo cử là sự dao động của thân. Đang khi hối quá đó là dao động của tâm. Hối thì nó gồm có hai cái nước. Ăn năn hối lỗi là tốt, nhưng mà là tiếc nuối và tự dẫn mình về những việc thì đã làm á là sai. Nó làm cho tâm bị dao động. Trạo cử và hối quá là hai trạng thái dao động của thân và tâm. Mà muốn qua cái thích hợp á, chúng ta phải làm chủ được hai thứ này. Việc tu á, theo Đức Phật gốc là bát chánh đạo rồi. Chánh kiến chúng ta duy để phát triển trí tuệ, lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức là phát triển về đạo đức. Chánh niệm và chánh định là tu chuyển hóa thân và tâm. Các quy y tích hợp để giúp cho chúng ta có thể thực hiện toàn mãn 6 yếu tố chánh, 8 yếu tố chánh đạo vừa nêu. Còn Trung Quốc thì chỉ chọn một trong 8 yếu tố thôi, chứ không có đi trọn vẹn. Nhưng mà cương điệu quá, bơm phòng nó lên. Cứ tập như là một thói quen, đi chậm rãi, nói chậm rãi, đi nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng, đi thư thái, thể hiện thân thư thái, ta sẽ cảm hóa được Phật tử rất dễ. Thì sư Nhất Hạnh là một trong những điểm mẫu về vấn đề này. Phương Tây đó, người nào đi cũng giống như chạy, vì bên đây là giờ giấc rất nghiêm túc. Cho nên người ta phải đi nhanh để tránh việc trễ xe lửa, trễ xe siêu tốc, hỏng công việc, hủy hợp đồng, mất việc làm, bị phạt, bị giáng chức, bị giảm lương. Từ đó mà người ta phải có cam kết, và cái cam kết đó đã trở thành một thói quen làm cho 90 mấy % người phương Tây là đi nhanh như chạy, như bị rượt đuổi vậy. Còn dù quy cái tiến hành là chúng ta đi chậm rãi, nhẹ nhàng, thì chúng ta tránh được cái rủi ro trong lao động, rủi ro trong lao thông. Nó trở nên một cái nét đẹp rất là thuần chất, nhẹ nhàng. Ngày Xá Lợi Phất sở dĩ trở thành một tăng sĩ là nhờ quan sát cái quan nghi tế hạnh của A-la-hán Mã Thắng 100 năm theo cuộc trần dư. Về đạo đó thì ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát Liên gọi Đức Phật là sư ông, nhưng mà vì hai vị này có trí tuệ đặc biệt cho nên đã trở thành là tướng quân chánh pháp và cánh tay phải tay trái của Đức Phật. Đa kỳ năm anh em Quyền Trần Dư trở nên mờ nhạt, sau đó hầu như là ít được đề cập ở trong kinh điển. Giờ đó cho thấy là vai trò của tri thức và trí tuệ đó được Đức Phật đánh giá rất cao, nhưng mà Trung Quốc là hạ thấp trí tài xuống. Và hiện nay đó, do vì thiếu trí tuệ cho nên là các cái việc làm chủ về quan nghi, về thời tiết, về thực phẩm, về người giao tế, về đàm luận, về hành xứ và về chú xứ đó ít được chúng ta quan tâm và ứng dụng một cách trọn vẹn. Kính thưa các đại đức tăng ni, đó là nội dung của bảy thuận duyên cho việc chuyên tu. Đã chọn con đường làm tăng sĩ, chúng ta đã quyết định chuyên tu là chính. Và chuyên tu á, theo Đức Phật đó không phải là tu rụt tu rệ kiểu Trung Quốc á. Chuyên tu là gì? Chúng ta phải chuyển hóa được thân và tâm. Ta vẫn làm các Phật sự, vẫn dấn thân nhập thế, nhưng mà phải chuyển hóa được các nghiệp phàm để thể hiện ra một cái con người chân chất, cao quý, thánh vĩ, vĩ đại. Đức Phật không khích lệ nhập thất, nhập cốc. Đức Phật không khích lệ phương pháp và tịnh khẩu theo kiểu im lặng. Vì trong kinh Trung Bộ, ngài nói im lặng có quả chứng tối đa là câm, thứ yếu là á khẩu. Còn tịnh khẩu thì Đức Phật là nói những điều có chân lý, có hòa hợp, có lịch sự và có giá trị. Phối hợp bảy điều thuận duyên cho việc chuyên tu vừa nêu trong việc tu tập bát chánh đạo và truyền bá tứ diệu đế đó, chúng ta sẽ thấy là trong một kiếp tu đó, người xuất gia đó có thể thành tựu được nhiều kết quả ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và mỗi khi nhìn lại chính mình và đánh giá chính mình đó, chúng ta cảm thấy vui vì mình đã làm được những việc đáng làm. Và người thân của chúng ta khi xin cho mình đi tu cảm thấy hãnh diện tự hào, có một người con, có một người em, có một người anh, có một người ông, người chú, người cha, vân vân, lý tưởng, ấn tượng với những hình ảnh và giá trị cao quý. Xin kết thúc phần chia sẻ tại đây.